Thank you. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý đạo hữu, con nghe tiếng nói của Vô Thường không ạ?
Dạ, con kính tri ân sư mình ạ.
Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con chắp tay sen cúi đầu đỉnh lễ, chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong gươm và kính chào quý đạo hữu. Con kính lãnh lễ thượng cọ Pháp Đăng Đại Đức Minh Hạnh. Nam Mô Bút Tha Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Tham Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo tinh như thủy thuyết in tế vết tất cả. Đề tài hôm nay là hành trì pháp, tuyên thuyết pháp, suy tư pháp, sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính trân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết In Trí Vút Tất Cá, đề tài hôm nay là hành trì pháp, tương thuyết pháp, duy tư pháp. Theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con chưa thấy thượng tọa sắc nặng giờ gom, con có thể kính hành lễ thượng tọa phát tăng đỉnh nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xin được hỏi là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Người thì đã tin là có lẽ là cô tôi thường không thấy chúng tôi ở trong thiên nhiên thế nên là tin. Còn đây chúng tôi được vào thiên tứ phật tử rồi. Đề tài ngày hôm nay là một đề tài rất là có ý nghĩa đối với chữ thành và quý phật tử sinh hoạt ở trong thiên. Một khi mà chúng ta thực hành chánh pháp là thì sinh pháp rồi nói pháp rồi suy tư pháp nó không được lợi phục. Đúng là hai điều lợi mà chúng ta rất là thiết thực là khi chúng ta nói pháp thì chúng ta đỡ cho nói những điều phi pháp, và điều phi pháp là giảm ý vô ích, điều nói sai sự thật thì phi sự thật thì kia. Và khi chúng ta suy tư pháp thì chúng ta đỡ cho suy tư những điều phi pháp, đỡ cho suy tư những điều ta phải, và đó là hai lợi rất là thiết thực. Nhưng quý vị không thấy thì quý vị có nghe được không vậy? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, tổng quản. Bây giờ thì xin mời quý vị tự bật chấp hình chánh chức. Và sau đó chúng ta sẽ thỉnh từ vợ Pháp Đăng tìm giảng sư của chương trình ngày hôm nay về đến đại chúng pháp hải liên quan đến ý nghĩa của thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin điều thuyết cô Lộc Quỳnh đọc kính kinh của con hôm nay. Hôm nay gom sao con không thấy nứt của thượng tọa, con không rõ, con xin sám hối. Hành trì pháp, tương thuyết pháp, tri tư pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giới vị chỉ theo hành trì tùy pháp đúng pháp, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát. Con xin lặp lại, con bị rớt mất. Giới vị chỉ theo hành trì tùy pháp đúng đắn, đây là cách thức đúng đắn để giải thoát. Những chữ thực hành tùy pháp đúng pháp, vị ấy nói đúng pháp, không phải phi pháp. Khi vị ấy suy tư với suy tư đúng pháp, không phải suy tư phi pháp. Do từ bỏ hai điều ấy, vị ấy trú xả chánh niệm tỉnh giác, thích pháp thân quan pháp, suy tư trên chính pháp, chỉ theo tùy niệm pháp, chính pháp không tẩu giảm. Khi đi hoặc khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm, nội tâm được chế ngự, vị ấy đạt an tịnh. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Tam Bảo Đa, nam mô Phật Đà, nam mô Đức Thánh Hậu. Cho nên là chúng ta lúc này chúng ta bắt tay với chúng ta cùng chúng tôi được tăng sinh chào lại của chúng ta được tự do. Cái đề tài hôm nay nói về hành vi tác và tiếp pháp và chỉ tư. Thì chúng ta thấy cái đề tài này thì Đức Phật là vị đạo sư mà biết được chúng ta suy tư như thế nào là tránh tư duy và chúng ta hướng như thế nào gọi là hướng đúng con đường chánh. Thì một cái vị mà đã hành cái pháp lại suy cái pháp đó và suy tư cái pháp đó thì một cái vị tu mến pháp như vậy đó thì vị đó cũng không rời. Bởi vì chúng ta thấy đối với đạo Phật thì bác chánh đạo chúng ta thấy chánh kiến và chánh tư duy, chánh kiến và thấy đúng, chánh tư duy và suy nghĩ đúng. Thì nơi đây thì chúng ta thấy hành pháp lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta học pháp và chúng ta hành pháp. Nơi đây nói về hành trì pháp có nghĩa là chúng ta được nghe những cái lời dạy của Đức Phật và chúng ta hành trì. Thường thường thì quý vị biết Đức Phật này dạy một cái vị đi theo đó thì như là lục căn thu túc thanh tịnh thì lúc nào thì đó cũng mắc đối với cảnh sắc thì để chế ngự những cái tham ái ưu bi những cái bất thiện pháp khởi lên. Vì đó nếu giờ với một cái trả nghiệm thanh tịnh nên vị đó khi mà tu tập như vậy đó thì vị đó sẽ biết cái cách để trình bày. Bởi thường thường chúng ta thấy một cái người mà thành pháp rồi đó thì người này tuyên thuyết pháp rất là dễ và cái pháp đó thì là được Đức Phật ngày đã thông chính, ngày đã chứng ngộ và vị này hành thì sẽ theo cái con đường chứng ngộ đó và không đi lệch con đường chánh pháp mà Đức Phật và các bậc thánh đã giác ngộ. Chính vì như vậy nên hành trì pháp là nói đến cái vị tỳ khưu lúc nào cũng vậy, có một cái pháp thiện pháp an tâm. Bởi thường chúng ta thấy rằng đối với chúng ta đó là bước vào con đường tu thì chúng ta thường căn cứ vào cái pháp mà các bậc thánh đã chứng ngộ nên chúng ta thực hành cái pháp đó thì chúng ta mới bỏ được cái phiền não hay là cái thói quen thật xấu, cái phiền não ngâm tẩm chúng sanh, những cái tư duy rồi nó làm nhiều đời nhiều kiếp. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói về vị tu và hay là người mến pháp hành trì pháp là thường thường đối với mắt nhìn cảnh sắc thì đó chế ngự phiền não tham ưu tham là những gì vị đó thấy đẹp mà vị đó ưa thích. Vì nó cũng biết được cái đó là đẹp, cái đó là cái thu hút cái tâm của người là phải là cái tham ái. Còn đối với cái gì mà không vừa lòng đó thì vị này cũng biết được chúng ta nhìn những cái gì mà thấy ý nghịch lòng thường thường hay khởi lên cái tâm có chịu bực bội, đó là trạng thái tâm sân. Và nếu vị này mà nhìn mà vị này không có đưa tâm quá xét, không quá xét, không có suy tư thì gọi là bị cái tâm chi chi mê, có nghĩa là cái tâm mà chúng ta gọi là một là cái tâm tạo hối, hai là cái tâm mê mờ, không có thấy được Thường thì chúng ta thấy khi vô tàm vô quý là những cái trạng thái mê mờ, một cái trạng thái mê mờ, tâm nó mùi lượt, tâm nó không có thấy giống như cái thấy của các bậc giác ngộ, hay là thấy không thấy giống như người có vô thúc. Người ta thấy thường bị tham sân, khi mê khi tối. Như vậy thì cái người thành trì pháp đó là bị đó luôn luôn, lúc nào cũng vậy, vì nó đi đến nằm ngồi vì đó đang tu vào cái pháp mà vì nó đã thọ kỳ. Thường thì chúng ta thấy một cái vị trì tu đó thì thành nghĩa pháp 32 cái trường, hoặc là nói về bốn cái đạo quan nghi, tỷ quan nghi, hoặc là hành về 10 cái đề mục phúc tưởng, hoặc là hành về 10 cái đề mục ca si ná hoàn tình, hoặc là hành về những cái đề mục vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Thì những cái đề mục mà bị đó mà thực hành qua đó để tự tâm mình nó tỏ ngộ và thấy được khi mà chúng ta hành trì, chúng ta thấy mình vừa thất nghiệm đó thì cái tiền não sinh khởi. Còn khi mình ăn uống trong thoát đó, thì mình xác định được căn cảnh mặt đất, không có để cho tiền não tham ái khởi lên đó, thì mình sẽ thấy cái tâm mình nó có chánh niệm và tỉnh giác, hay là nó có tiền pháp ăn uống trong tâm. Và vị này theo dõi cái trợ hành của mình, hay là cái tâm hành của mình, nó diễn tiến như thế nào, vị này có sự theo dõi. Và nếu mà cái tâm thất niệm nó bị nó biết liền, cũng giống như chúng ta đang ngồi là theo dõi hơi thở vào mà thở ra, rồi nó thở vào ra, rồi chúng ta tu tập bằng những cái đề mục như là tinh tấn thở vô với tinh tấn thở ra, với ông ngoan thở vô với ông ngoan thở ra. Và lúc nào đó mình quên thì mình quên cái niệm, cái hơi thở vào thở ra mà chúng ta quên đi. Lúc mình là tinh tấn là cái sự phấn chấn, tâm quan là cái sự an nghỉ. Và mình không có cái tâm, mình không có bám vào đó thì biết rằng cái tâm mình đã lơ đễnh, cái tâm mình nó không có an trú vào cái định kỳ. Nên thường một cái người mà họ thực hành pháp rồi đó thì họ biết được một cái người có thực hành và người không có thực hành. Bởi cái người có thực hành họ biết được cái người đó khi mà thực hành nó thì có cái trạng thái của tâm và vì đó có cái tâm đang tinh. Còn khi mà cái tâm không có thực hành thì do tham sân si chi phối nên cái tâm không có an tịnh, không có thu thúc, và cái tâm thường gọi là nóng nổi và bồng bột, và thường chạy theo những cái tạng tính của tâm là tham sân hoặc là si mê. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày nói một cái vị tỳ khưu mà hay là cái người thành giả, hay nói chung với cái người mới phát của Đức Phật, thì vị này luôn luôn phải thực hành cái pháp. Bởi vì khi mà chúng ta thực hành pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy được mình có tu tập đó, mình sẽ thấy được mắt của mình thì suốt cả đời của mắt đó, nó chỉ bắt cảnh sắc thôi. Và khi mắt cảnh sắc đó, thì có những sự mà khó chịu hoặc là tham hay là sân, sân lên nó cũng sân lên từ con mắt mà thôi. Hoặc cái sự si mê, cái sự mê muội đó, nó cũng sân lên từ con mắt. Nên vị đó khi mình nhìn mà vị đó có cái tỉnh giác đó, thì vị đó luôn luôn biết được đâu căn đâu cảnh đâu thức. Mà thường thường thì quý vị thấy Đức Phật ngày thường nói về nội xứ ngoại xứ đó, nội xứ là nhãn xứ, ngoại xứ là pháp xứ, nội xứ là nhĩ xứ, ngoại xứ là tinh xứ, nội xứ là ký xứ, tỷ xứ, ngoại xứ là ký xứ, nội xứ là thiệt xứ, ngoại xứ là nhĩ xứ, thân xứ, rồi ngoại xứ là xúc xứ, ý xứ và ngoại xứ là pháp xứ. Thì vị đó, vị đã biết được 12 xứ như vậy. Và vị đó không phân biệt đâu là căn, đâu là cảnh. Vị đã biết được cái nào là thuộc về là căn. Và khi mà nói đến một cái người hành 12 xứ hay 18 giới đó, thì vị đó có một cái sự suy tư thêm sắc xứ, nhãn xứ và nhãn thức thức giới. Bởi sắc xứ, sắc xứ đó là muốn nói đến cái sắc mà mắt nhìn thấy, nhãn xứ là cái thần kinh nhãn, nhận thức là cái tâm nhận thức để nêu bật trong kinh nghiệm là thiếu cái cảnh sắc đó. Nên bình thường một số người có tu tập đó thì thường đó là vị đó nghe Đức Phật ngày nói rồi đó thì vị này bắt đầu hành trì là lúc nào mắt nhìn cái cảnh sắc, rồi vị này cũng tu túc không để cho tâm tâm chi mê tâm khởi, rồi tai á nghe cái cảnh thanh, vị này biết nghĩ tứ là cái lỗ tai, tinh tứ là những cái tiếng mà lỗ tai nghe được, nghĩ thức giới là cái gì lỗ tai nó nghe, cái tâm nghĩ thức nó nghe được cái cảnh thanh đó, và vì đó luôn luôn thu thúc và như vậy nó chỉ thấy được đó, cái tiền não thanh khởi nó cũng từ nơi cái mắt tai mũi lưỡi thanh tâm, rồi cái tiền não được đoạn diệt cũng từ nơi mắt tai mũi lưỡi thanh tâm, và vì đó có quán xét khi mà có quán xét cái tâm đó, nó sẽ không bị tiền não. Còn người đó có trí tuệ để phân biệt đâu nội tứ, đâu ngoại tứ, đâu là sắc tứ, đâu là nhãn thức giới hay là nghĩ thức giới, thì nó biết được. Tại vì nó biết được cái thân này khi chết rồi đó thì nó có nhãn tứ, cái cảnh sắc ở xung quanh nó vẫn còn, nhưng mà nhãn thức giới không còn nương vào con mắt nữa, thì cái người chết đó nó giống như là cây củi, nó không có tâm thức nương đá vào cái thân này. Nên lúc bây giờ cái thân mình sẽ bị tan rã, nó giống như là một cái xác con cá hay con tôm con bò hay là xác của con dê con cừu nó chết, nó cũng giống như xác người thôi. Bởi vì khi mà phân biệt như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được không? Một cái người nghe nói chuyện não là biết được từ trong tâm, mà cái người đó thu túc tâm như vậy đó thì cái chuyện não nó sẽ vơi đi từ từ, chuyện não từ từ sẽ bớt đi do người đó có chánh niệm và bị đó kiểm soát được lúc nó thất niệm. Thì khi một cái người mà có tu tập và có thực hành như vậy đó thì Đức Phật ngài nói những cái người này rất là dễ dàng để chứng đắc được cái thánh đạo thánh quả, vì đó sẽ làm những cái việc mà vị vị tu phải làm, hay là người tu tập hay là người hành giả thực sự đã cầm trì cái pháp mà các bậc thánh đã chứng ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả những cái câu chuyện mà chúng ta nghe các cái vị chứng ngộ đó thì họ cũng đều nhìn ở nơi cái cảnh sắc, ví dụ chúng ta thấy vị vị tu hoặc bảo ảnh hoặc là vị vị tu bắn lửa rừng thì chúng ta thấy vị đó nhìn lửa rừng nó cháy, mắt nhìn cái cảnh sắc, nhưng mà vị đó suy tư rằng hãy làm cho trí tuệ tâm khởi, nó tiêu hủy chuyện nào cũng giống như lửa rừng mà tiêu hủy những cái cỏ khác, thì chúng ta thấy rằng đó là một cách mà vị đó khơi dậy trí tuệ từ ở bên ngoài mà bị đó tư dẫn trí tuệ bên trong, nên Đức Phật này cũng từ bên ngoài mà Đức Phật này giảng như là người mù hai con mắt, người có một con mắt hoặc là người có hai con mắt, hoặc là Đức Phật này giảng trời chuyển không mưa, mưa không chuyển, vì chỉ chuyển mưa không, mưa cũng không chuyển, thì những hình ảnh ở bên ngoài nó có những cái lúc mà chuyển mà không mưa, lúc mà không chuyển mà mưa, thì những cái hình ảnh đó Đức Phật này cũng nói cái nội tâm của chúng ta nó nhiều khi đó mình đưa tâm quán xét có quán xét thì cái trí tuệ có thanh tịnh, mà nếu không có quán xét thì cái trí tuệ không có thanh tịnh. Thì cũng như vậy, một cái người có tu tập đó, thì trí tuệ nó có thanh tịnh, một cái người có quán tưởng thì trí tuệ có thanh tịnh, một cái người có học hành đó, thì trí tuệ có thanh tịnh. Nên thường thì chúng ta biết rằng một cái người học pháp thì được gọi là tuệ văn, một cái người thành pháp thì gọi là tệ tu, một cái người chi tư pháp thì gọi là tệ tư. Như vậy cái trí tuệ mà Đức Phật này dạy, một cái người mà thành pháp đó lâu ngày nhiều tháng bị đó trở thành một cái người thuần thục ở cái chánh niệm tỉnh giác, và vì đã biết được cái tâm của mình nó thanh khởi, những cái loại tâm thanh khởi nào có thuần thục mình, những loại tâm nào không có thuần thục thì nó thất niệm. Thì chính vì một cái người mà có thực hành tạm như vậy đó thì người đã luôn luôn giống như một cái người mà ở trong nhà mà thường biết trong nhà bao nhiêu cái vật dùng, bây giờ có cửa để như thế nào, phải canh chừng như thế nào để có thể người tập họ không vào được. Thì cũng như vậy, một cái người mà biết căn phòng tâm đó, biết cái phương pháp và cái phòng đó tâm tại đâu và đâu là cái chỗ mà để coi chừng tiền não, từ nó mất bắt đầu sắc tai, gánh thân, mỗi người cũng khí miệng với đơn vị thân, rồi tâm trạng rất tức ý suy nghĩ gánh pháp, thì vị đó thường phải dắt chát từ nó chặt lên các cái căn và tiếp xúc với các cái cảnh. Và thường thường những cái gì đấy ở trong trong thập nhị nhân duyên đó là hành duyên cho thức, thì thức đó được gọi là những thức quả thức, thức cũng tạo ra danh sắc là thân và tâm, để danh sắc này nó có lục nhập là sáu cái nội tứ, nhạc tứ, nhị tứ, thanh tứ, tỷ khí tứ, vị tứ, thức tứ, pháp tứ. Thì vậy đó, khi mà biết được khi mà biết được như vậy đó, thì các cái tứ tức tức thanh sợi, tức thanh sợi, thọ thanh sợi, và nương vào con mắt thì gọi là nhãn thọ, lỗ tai nhĩ thọ, lỗ mũi tỷ thọ, miệng thị thọ, thân và thân thọ, ý tỷ thọ. Và thọ sẽ duyên cho những cái sắc ái, như là những cái tiếng hay, thinh ái là những cái sắc ái, là những cái cảnh đẹp, thinh ái là những cái tiếng hay, khí ái là những cái hơi mùi thơm, vị ái là những cái vật ăn mà người tôi thích, để xúc ái là cái vật va chạm vào thân mà mình khởi lên cái tham ái. Khi một người mà biết được cái con đường luân hồi đó, là cũng từ cái tiền não mà mình không có tu tập đó, nó tạo ra cái hành động đưa đến sự luân hồi. Và bây giờ người này biết cái sự tu tập đó, thì vị này cũng biết được những cái hành động nào mà là phù hợp, những hành động nào mà trở thành công và tội lỗi. Thanh hành tâm thức tâm tận tập cái tài giám khẩu cầm, không có nói ác tâm tập khi giờ giảm ít. Ý hành là không có tham ác, tinh ác và tạo kiến ác. Khi một người có thân khẩu ý không có, không gọi là ác, thì Đức Phật gọi là cái thân khẩu ý thiện. Và thân khẩu ý thiện này, người này biết tu tập và chế những cái tiền não biết như vậy đó, thì vị này sẽ chính thức được đạo quả, trở thành một cái bậc chính ngộ, những cái thánh đạo tu đồ quần, thấy thân kiến. Người ta chắc chắc là mắt tôi, tai tôi, mũi tôi, miệng tôi, tâm tôi, tâm tôi. Nhưng mà vị này không thấy như vậy. Vị này thấy do cái nghiệp và tham ái và đi tác tâm, có nghiệp thức quả thức rồi tạo ra danh sắc, có lục nhập rồi có lục túc, có lục họ, rồi có lục ái đối với chúng sanh, rồi bị tiên nhiễm. Rồi tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, với thức thủ và giác thủ. Thì những cái thủ này nó đưa đến dục thủ, sắc thủ và bốn sắc thủ. Cái quẩn thủ, tứ quẩn thủ, ngũ quẩn thủ. Thì vị này khi mà tu tập để mình biết được cái mầm mống của luân hồi đó, là do tâm của mình nó còn tham ái thì nó dẫn đến cái sự không tỉnh luân hồi. Và cái tâm mà có tham ái đó, thì vị này cũng sẽ tránh cái luân hồi sinh tử. Và chúng ta thấy cũng như là tôn giả Nam Đà vậy, lúc mà đặt đầu quả A-la-hán rồi, và nói với Đức Phật hủy bỏ cái lời hứa thì Đức Phật nói này Nam Đà, lúc mà ông chính đắc đạo quả A-la-hán là tự đã hủy bỏ cái lời hứa, vì cái tâm đạo tâm quả A-la-hán biết được cái sự sinh tử đã chết rồi, mà đã không còn sinh tử thì đâu có không sao, đâu có cái sự hứa con và đâu có cái sự mà không về cõi của chư thiên để làm thiên chủ ở cõi đó. Thì chúng ta thấy những điều Đức Phật ngài nói như vậy đó để chúng ta khẳng định lại. Nếu mà chúng ta có thực hành pháp đó, thì pháp nó có trong tâm, và từ cái pháp thiện vận hành nó đã ngăn ngừa cái pháp bất thiện. Còn một người mà không có thực hành đó, thì họ có pháp bất thiện ngự trị trong tâm của họ. Và thường thường thì chúng ta gây nghe Đức Phật là tâm người đó ứ đầy những cái dục lạc, những cái dạng dục tưởng, dục tầm, dục tứ, những cái dục lạc ứ đầy trong tâm của người đó. Thì chính vì Đức Phật ngài biết rằng người đó có một cái ác pháp, và đó là tham pháp, hoặc là ác pháp đó là sân pháp, đó là ác pháp đó là chi pháp. Những cái pháp bất thiện này đang ngự trị trong cái tâm của người đó, và vì đó thì không có thực hành nên vì đó có những cái ác của chi pháp ngự trị trong tâm. Còn một người có thực hành là pháp luôn luôn lắng xét nhãn căn và cảnh sắc và nhãn thức căn khởi, và vị này không thấy có tôi ta một cái tự ngã, và thấy được khi mà chánh niệm định giác cái tiền não tham ái nó không có tâm nữa. Và một cái người mà khi mà không tu tập đó thì cái tiền não tham ái có tâm, thì vị này biết cái tiền não nó tự nó thân với chúng ta, tự nó tâm với chúng ta, và tự thân bị tâm của chúng ta nó tạo ra cái tự luân hồi ở trong ba cõi sáu đường, tùy cái nghiệp tiền ác đó nó đưa ra cái sự tái tâm trong cảnh giới. Khi mà suy tư như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật này dùng cái từ kính gương là cái kính để mình chọn được to mặt mình. Cái mặt mình nó có những cái kỳ giác gì thì mình sẽ hiện cái gương. Một người mà có tu pháp thì thấy được cái hiện tượng của hiện pháp và thanh khởi, và nó thanh khởi giống như vậy. Các pháp nó thanh khởi là bất hiện pháp, thanh khởi là thanh khởi giống như vậy. Nên vì nó biết được cái tâm của mình, khi một người mà chứng ngộ được cái tâm thanh tịnh rồi, thì đó với tâm của mình biết tâm của chúng ta, tâm của người này, hay là tâm có tham hay tâm không tham, tâm có tâm hay không tâm, tâm có phi không phi, tâm có ngã mạn hay không có ngã mạn, tâm có tà kiến không có tà kiến. Thì như vậy nên từ những việc tu tập đó, Đức Phật này là một kinh nghiệm trên bản thân của mình. Và mình thấy một người mà khi mà họ bị tham sân ký ngự họ thì họ sống họ rất là tội nghiệp, và bị tham sân sai tỉnh họ, rồi họ sống họ rất là lo âu sợ hãi. Như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà có học pháp rồi có tri tư, và khi có tri tư như vậy đó, tri tầm tri tư đúng pháp, và thấy được cái sự tri tầm tri tư đúng pháp này mà Đức Phật này dạy trong bài kinh Tông Tầm. Ngài nói khi một ngày kia giác ngộ, ngày kia nó có tư tưởng làm hai, những cái gì là thiện tư duy, như là ly dục tư duy, vô hạnh và bất hại tư duy. Những cái gì là tư duy bất thiện, đó là dục tư duy, hạnh tư duy và hại tư duy. Một cái sự suy tư liên hệ đến dục, sắc dục, sinh dục, ý dục, xúc dục, sắc dục. Thì một cái người mà có một cái sự suy tư dục như vậy đó, thì người đó sẽ tâm tư đầy ứ những cái tham dục, đầy ứ những tham dục. Và Đức Phật ngày nói là người mà có cái tâm đó, có cái sự hiền hận, đó là một cái trạng thái của tâm tư duy hay là tâm bậc cái. Thì cái tâm tư duy đó là một cái trạng thái của sự bất bình, khó chịu, bực bội, nóng nảy, khó chịu, bực tức của tâm. Thì chính vì cái trạng thái đó nên những cái tâm tâm nó tiếp tục tâm sơ nảy nở và phát tác, tạo ra nhiều cái đau khổ cái đời, chịu nhiều hậu quả không cay. Và chúng sanh hãm hại nhau thì phải có cái tâm tâm này, cái tâm tâm mãnh liệt đó, họ dùng dao, dùng kiếm, họ giết hại lẫn nhau. Một người mà không có thân tâm, có từ tâm đó, thì họ không làm hại. Chính vì như vậy, Đức Phật thì nói rằng một cái người có tư duy, đã có tư duy chân chánh, thành ra cái tư duy chân chánh đó, sẽ biết được những cái người không có tư duy chân chánh, là người đã bị tư duy tà bậy. Những cái tư duy mà gọi là bất giả, những cái tư duy bất thiện, đó ngụ trị đầy trong tâm tư của người đó. Như vậy thì chúng ta thấy một cái pháp là Đức Phật đã dạy về cái người được thành pháp thì sẽ thấy được đúng pháp, và thấy cái sự suy tư đúng pháp là cái sự suy tư sai pháp. Và Đức Phật người nói trong lúc ngày còn là Bồ Tát để chia ra hai cái loại suy tầm thôi, đó là suy tầm thiện và suy tầm thiện. Nên khi suy tầm thiện nó có ly dục tư duy, vô hạnh tư duy và bất hạnh tư duy, có nghĩa là không có hiềm hận, không có không có bực bội, không có hiềm hận, không có cố chấp. Chính vì cái tâm mà có sự bực bội, khó chịu, gây đức bất đức, rồi ôm ấp hiềm hận đó, thì họ thuộc lẫn nhau. Còn một người mà không có thì dù ai làm cho người đó, người đó cũng không có hiềm hận trong lòng. Mà Đức Phật ngày nói về ba cái loại hiềm hận tâm đó, thì ngày nói về cái chữ ít trên cát, chữ ít ở trên đất và chỉ trên đá. Mà chỉ trên đá thì chúng ta thấy rằng người ta phép con đá những chỉ đó thì chỉ đó rất là lâu và có thể làm tan được. Thì cũng như vậy, một người mà hiềm hận, từ hiềm hận đó đến chết mà họ cũng không có từ bỏ, như là cô gái cá mà hiềm hận là cho đến cá được một bóc hoa ná, đến lúc chết rồi mà bị bản tiên ra nhắc nhở, nhưng mà chị này cũng không có hướng chuyện được. Thì Đức Phật này ta biết rằng những cái hiềm hận đó cho đến lúc chết mà không bỏ được. Và có nhiều người cái sự hiềm hận đó được ví dụ như chỉ giết đất đó, thì phải cần một cái trận mưa to, người đó mới được tu tập được, hay là cái thiện pháp mà tăng trưởng trong tâm người đó thì sự hiềm hận không có được. Còn một cái người mà cái sự hiềm hận trên nước giống như là đặt tay xuống nước dễ sự nhức đầu, nhưng mà rất tăng trưởng. Một cái người mà cái tâm sân ít, cái tánh sân nó không có nhiều, thường tu tập cái tình tâm nên ít có sân tâm. Và cái sân tâm có thì nó chỉ thoát lên rồi nó sẽ phân diệt, nó không có tồn tại, nhưng diệt không có tồn tại lâu dài. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài nói, một cái người cái suy tư đó, họ thấy những gì suy tư đúng pháp và những cái gì suy tư phi pháp, thì họ từ bỏ những cái suy tư kia sai sót và họ tu tâm trả niệm thanh tịnh. Bởi thường thường quý vị biết rằng một cái người mà thấy ở đời một cái người mà họ làm cho mình bực bội khó chịu, họ sân hận hoặc là họ keo kiệt bạo tẹn, nhưng mà nếu mình suy nghĩ rằng cái người này keo kiệt bạo tẹn, họ không ăn cài phung phí cho vợ và con của họ, thì biết đâu có những kiếp mình là vợ là con của họ, họ cũng lo lắng cho mình, họ cũng keo kiệt như vậy. Thành ra nhiều khi keo kiệt đối với người khác thì họ bất bội, nhưng mà đối với những người trong nhà thì họ thấy người này không ăn cài phung phí. Như vậy thì chúng ta thấy về phương diện chữ keo kiệt đó, nhận diện là không có chức bên ngoài, nhưng có người kia không chấp ăn cài nhưng mà để cho người bên trong. Thì chúng ta thấy đối với cái pháp ở đời hay là đối với chúng tâm đó, mình suy nghĩ một cái chiều hướng tốt đẹp đó, thì có thể cái tâm mình bất sân hận. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ mà không có theo cái chiều hướng tốt đó, thì mình dễ câu chấp và mình dễ gắt lòng và mình dễ thù hiền. Nên Đức Phật này thường nói một người kéo quán đó, cái chuyện lớn thành nhỏ, cái chuyện nhỏ thành không. Nhưng mà cái người mà không có kéo quán đó, cái chuyện nhỏ thành chuyện lớn, và chuyện lớn thành chuyện to, cái tác này là nhiều đời nhiều kiếp. Chính vì như vậy nên Đức Phật này dạy một cái người mà khi mà biết được cái tâm hiềm hận của chúng ta, nó có cơ hội thì nó phát tán giống như lửa, nó có nhiên liệu thì nó sẽ bốc lên, và gió là điều kiện để cho lửa nhiệt nó lan rộng. Thì cũng như vậy, cái tâm chúng ta khi mà có những cái ác bất thiện pháp, nó có chiều hướng của bất thiện pháp, nó giống như là khi vô tận ý có mặt, thì lúc bấy giờ những cái phiền não nó phát tán mạnh lên, giống như lửa mà có gió là cái điều kiện trợ lực cho lửa nó phát triển lẹ, nó lan lẹ ra cái ngọn lửa, phát bằng cái nhiên liệu dưới đường của nó đi, nó sẽ lan mà cả cái lẹ. Thì Đức Phật này cũng biết được những cái suy tư mà không có đúng pháp á, những cái suy tư đó được Đức Phật này nói, cũng như cái vị thị cô trong kinh Tăng Chi đã nói, vị này khi đi thức thật trời ngồi thiền, nhưng mà những cái dục nhiễm dục tâm sân khởi. Thì Đức Phật này nói với một người mà chứa nhiều dục như vậy đó, thì cũng giống như là phẩm vậy đó, thì dù mình kéo đẩy như thế nào nó cũng bị gọi cái không khí ra không khí, và khi mà ra không khí như vậy thì rồi lần nó sẽ đánh hơn và nó sẽ đi đến cái đất Phật đó. Cũng như vậy, những cái tâm mà đã suy tư về những cái phiền não đó, thì những cái dục lạc nó sẽ tìm mình đến, sẽ gây tác hại cho mình. Thì chính cái tâm của mình đã có tham, đã có bất kỳ pháp rồi, khi mà tâm của mình có nhiều bất kỳ pháp như vậy, nó sẽ làm cho mình khó tiến hóa. Tại vì cái tâm mà có tham thì không có tâm ly tham, tâm có sân hận thì không có tâm ly sân, tâm có cái khả mại thì không có tâm tự đi được. Như vậy thì Đức Phật này nói một người suy tư như vậy đó, thì người đó sẽ có cái sự an trú trong chánh niệm định đó. Như vậy thì chúng ta thấy một người mà thực hành pháp đó, thì trên cái sự thành pháp đó chúng ta sẽ có một cái sự suy tư. Và chúng ta biết được cái cách để khuyên người thực hành cái pháp mà nó thực hành và cái pháp ta không nên thực hành. Nên Đức Phật ngày khi mà ngày còn là Bồ Tát, ngày chia là có nghĩa là chính tông tầm, ngày chia là hai, những cái tầm nào mà liên hệ đến ly dục là không có bám vào dục, vô hận và bất hại, thì những cái tầm đó được gọi là tầm thiện. Rồi những cái tầm nào mà dục và hận và hại đó thì những cái tầm bất thiện. Và khi mà ngày có như vậy thì ngày tứ bồ đề này để tu tập và một chuyên giải mọi người. Nên khi ngài nói là chưa giác ngộ mà còn một cái ngày cũng chia ra hai cái loại phi tập này, thì chúng ta thấy tại vì một người có thực hành pháp rồi sẽ biết được cái nào là có phi tập và cái nào là lúc là thất niệm. Và cái thất niệm thì có những cái dục tầm, hận tầm và hại tầm. Và chia ra hai loại đó, bây giờ muốn cho nó tiến bộ trong cái thiền pháp thì sẽ thấy được cái dục tầm và nói về cái ly dục tầm, nói về cái nguyên hại của dục tầm và nói về cái sự an vui của cái ly dục tầm. Và cũng như vậy, như vậy thì khi mà hận tầm và hại tầm nó sinh khởi lên, âm là một cái sự, một cái sự diệt hận, hại là một cái sự, cái sự hàm hại, mà người mà có hận và hại đó thường làm khổ chúng sanh, thường làm chúng sanh điêu đứng. Thì chúng ta thấy cũng như là cái câu chuyện mà ông Thất Cô Độc và cái người mà người tống vô tịch đó, nằm ngủ ở cổng thành, ông Thất Cô Độc cũng thấy trời mặt trời cao rồi mà còn nằm đắp chân mà chân bùn như vậy. Không chỉ có một con thôi, nhưng mà người này hiền thận ông, chặt chân bò ông, đốt ruộng ông 7 lần như vậy, rồi cuối cùng đốt luôn cái am thất. Thì chúng ta thấy một cái điều mà cũng có lời nói, nhưng mà cái người mà họ không có hiền thận, lời nói đó họ không thể xúc chạm đến họ. Nhưng mà những người mà có cái, có một cái tà kiến đó, họ nghĩ rằng bất cứ ai mà nói chuyện gì họ hay nghĩ rằng người đã xúc phạm đến ta. Và khi mà người mà có cái suy nghĩ như vậy đó thì họ rất là dễ cột quá cá với mọi người, và lời nói nào của mọi người cũng trở thành một cái quá thù đối với người này. Còn một cái người mà thường cả bỏ cái lời nói, không có cố chấp, thì dù người ta có nói, người ta có nói thực diện với mình thì mình cũng không có, không có hiền thận. Vì mình thấy rằng ở trên đời này mà có những người mình không muốn, nhưng mà họ vẫn mình thành vẫn phải gặp. Những người ăn nói do cái tiền não chế ngự họ nên họ ăn nói thầm thồ, ăn nói thô lỗ mọc cằn như vậy, nhưng mà họ vẫn sống tồn tại trên đời này. Vì ác bất kiện pháp, thì bất kiện pháp được chế ngự tâm của họ, nên họ nói hay làm nó đầy ứ những cái lời nói như vậy ha. Thì chính vì khi mình suy nghĩ như vậy thì mình đã thấy được đó, thì một người có hành pháp để có tri tư, và có tri tư là sẽ biết cái cách thuyết giảng, đó là cái cách mà Đức Phật ngài nói. Như vậy thì người đó sẽ thấy được cái gì mà tổn giảm, hoặc là cái gì mà không có tổn giảm, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thì đó biết được là cái nào là cái tư duy mà tốt đẹp, những gì là không có tốt đẹp, cái gì là nhân để cho những cái tư duy thông qua, và tư duy cả người thanh tịnh, thanh khởi. Vì đó biết được, khi mà vì đó có tu tập, vì đó thấy được mỗi lần mà sự thất bại của chúng ta, thì cái tiền não nó ngụy trì, rồi vì thầy biết được mỗi lần bị thất bại, giống như là cái người đi cầm quân đi đánh trận, mà khéo phân bố thì thắng trận, mà không khéo phân bố thì bị thất bại. Thì khi mà thất bại như vậy thì trở thành một cái bài học cho cái vị mà lâm trận lên cao. Cũng như vậy, một cái sự chế ngự tiền não, tiêu diệt tiền não đó, nó cũng giống như là cái trận đánh giặc lòng, là một cái trận đánh của trong tâm. Giặc chiến trận thì người ta cũng khéo và phải dạng bên bốn trận. Một cái người mà đánh giặc lòng thì cũng phải khéo phòng hộ, cũng khéo biết cách để dạng bên bốn trận, để phòng hộ cái nội tâm của mình. Khi nào mà những cái sự thực hành có đó, sẽ thấy được người ta phát tâm lên cái thất bại mà cao phát sinh lên cái sự tân quan chỉ là. Thì chính khi mà tu tập phi tư thanh thiện thì thấy được cái sự chỉ là. Khi nào đó mà lừa bỏ cái sự phi tư đúng pháp thì thấy cái sự tù não câu lo, những sự buồn bực gây tức, những sự đau khổ hối hận thì những ác pháp đã có mặt. Và những ác pháp có mặt nó gây ra cái hệ lụy của nhân quả thấu, đưa đến cái hệ lụy của đọa tứ. Một cái người có tu tập đó thì người đã tự sẽ trách nhiệm được. Nên Đức Phật này tuyên bố một cái người chế ngự được, đã chiến thắng được nội tâm là chiến thắng doanh nghiệp nhất. Hắn người không quán thân tù, bại thì đau đớn lo, cầu mãi thôi. Hắn thời hòa hiếu ăn vui, bại thì không có cầu thắng bại lơ thôi nhập nhận. Đức Phật này nói một cái người mà họ bài bạc và thắng thì họ sanh ra tù á, bại thì họ khổ đau. Nhưng một người sống không có thắng bại, không có cầu thắng bại theo kiểu mà cờ bạc, mà chỉ thấy được những cái sự chiến thắng được nội lòng của mình, chiến thắng được những cái tâm tham, những cái tâm tham thúc đẩy mình bị thắng bại, mình sẽ bị thắng bại. Còn một cái người chế ngự được cái tâm tham thì thấy sự thất bại không có được lòng của mình. Đó là một cái cách mà Đức Phật nói rằng khi một người có thực hành pháp thì người này sẽ có tri tư đúng. Và khi tri tư đúng lúc người đó sẽ thực hành, sẽ thuyết pháp, sẽ thuyết giảng được. Vì chính vì nó có nội tâm có tu tập, nội tâm có hành trì, nội tâm có phân biệt. Chính là cái sự phân biệt, cái sự hành trì đó thì sẽ thực phân biệt được những cái pháp nào nó thành trì và những cái pháp nào không nên thành trì. Thì chúng ta thấy từ đó đến bài học đó thì cho chúng ta biết được cái điều gì mà Đức Phật đã dạy. Khi một người đó tu tập thấy nó nguy hại, người đó tự tìm lại. Bởi vì một cái người mà có cái thật sự có tu tập đó, người đó sẽ thấy được những cái lời nói, những cái hành động của chúng ta, những lúc nào gọi là bị thất bại, những cái lúc nào bị tiền nào, những gì, và lúc nào gọi là chế được những tiền nào. Thì cái bài học hôm nay ấy, thì tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi thấy của hôm nay thì tôi cũng không có khỏe lắm. Tôi thấy cũng có lòng giải sư, tôi xin phân tích tôi đủ giải người ta để như là tình thái. Tôi cứ mở tâm được tính nhận chứ tôi được ra những bài cô của mình để chế hình là tình thái. Thì mà nếu mà tôi đến trước kia thì giờ thì tôi xin giải quyết được tôi sau một lần nữa.
Sau phút chương trình thì đã có tình. Bây giờ chúng ta bước qua quận 6 mươi. Mở đầu chương trình hôm nay xin được cảm ơn thầy có tình. Chúng ta sẽ tránh có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi thầy có tình nghe. Thầy có tình có bắt cái máy và có nghe được không? Thứ gì có lẽ thầy có tình không nghe được. Xin thỉnh thầy gọi từ xưa. Mà thì bảo từ xưa thì bảo có mặt ở trước máy và có nghe được không? Chúng tôi có hỏi quý vị là quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Xin hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Một lần nữa xin được hỏi về cái pháp tính, xin hỏi thì bà thầy siêu và thầy đạo có nghe được không? Thứ gì có lẽ là đã thầy đạo thầy siêu và đại đức tính thì không có mặt ở trước mắt. Và chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Ông đã có thầy đạo pháp tính xa xuống. Không ngờ thầy đạo tên người nghe được. Xin lỗi thầy đạo tên người không thấy thầy đạo tên. Thì đó tên có nhiều người họ quan niệm như vậy là những người mà học pháp nhiều, nói pháp nhiều thì những người đó lại không hành, mà những người hành pháp nhiều thì họ lại nói ít đi, họ lại học ít đi. Điều đó có đúng hay không? Hay là một vị chuyên tâm hành trì vẫn quan niệm để học pháp, vẫn quan niệm để nghe pháp, quan niệm để thao luyện pháp, xin bình sự đó thôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tín. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong thân. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch thưa tăng, kính thưa quý vị, con điều này đó thì tôi nghĩ rằng nó là chúng ta biết rằng cái việc học pháp rồi hiểu pháp rồi hành pháp đó, là trong mỗi cái công đoạn, trong mỗi cái việc làm à, nó đều là khác nhau. Có người học pháp mà không hành pháp, có người hiểu pháp mà cũng nghe pháp mà cũng không hiểu pháp, rồi có người vừa nghe pháp rồi học pháp rồi người đó cũng có thể hành pháp được. Thì được biết đó, thì trong kinh thì cái trong Phật pháp này đó là có hai cái phận sự, tức là cái phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Phận sự pháp học Thì thật sự ra thì cái học và hành đó là hai cái nó hỗ tương cho nhau, nhưng mà nó trong hai cái công đoạn này, hai cái giai đoạn á, thì hai cái việc này đó nó hoàn toàn khác nhau. Có người đó thì học pháp hiểu và lành mạnh nhưng mà không hành pháp, rồi có người đó thì học pháp cũng vừa chung nhưng mà họ cũng có thể hành pháp. Thì điều này nó hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người. Theo chúng tôi nghĩ đó là cái việc mà mình học Phật pháp á là để hiểu cho nó thành tội ở mọi cái căn nguyên ở trong cái mọi cái lời dạy của Phật. Thì cái thực sự khi mà mình nói đến hành pháp á thì nó rất là nhiều cái gì. Thông thường như chúng tôi nghĩ rằng cái người mà trì giới cũng là người hành pháp, rồi cái người mà chuyên tâm về phát hành á, chuyên tâm về phát hành á, lo thực hành thì chỉ hoặc thiền quán á, cũng là một cái người hành pháp. Rồi cái người mà trao dồi cái tâm của mình bằng cái sự kham nhẫn hoặc là mình tu tập bằng một pháp môn nào đó thì cũng là cái người hành pháp. Hoặc là mình thực hiện các cái công đức thiện sự, chúng ta nói đến các cái công đức thiện sự như là sự bố thí hoặc là cung kính, thì cái việc đó nó cũng là được gọi là cái việc hành pháp. Cho nên là ở đây đó thì chúng tôi có biết rằng là trong kinh Phật nói rằng mình trong cái chút cú Phật dạy rằng dù mình nói nhiều lời cả trăm ngàn lời đi nữa nhưng mà không hành lời, không có hành pháp á, thì cũng có lợi, cái điều đó nó cũng không có lợi ích gì. Ngược lại khi là mình nói ít thôi, nhưng mà mình có hành pháp á, thì cái điều đó nó có lợi ích, có cái lợi ích rất là lớn, rất lớn. Thì thật sự ra thì mình nói mà nói Phật pháp á, thì cái điều đó nó cũng có lợi ích. Nói nó nhiều nhưng mà nói đúng với Phật pháp, nói đúng với cái chánh pháp á, thì cái lời nói đó nó cũng mang đến cái lợi ích cho người khác và ngay cả cũng lợi ích cho mình. Là ví dụ như một người mà nói Phật pháp là nói dựa theo Phật pháp, dựa theo lời dạy của Phật để mà nói như vậy thì vừa có lợi cho người khác là người khác nghe để thấm nhuần rồi thực hành theo. Rồi cái người mà nói pháp á cũng là cái cách để tạo cái phước, đặc biệt là cái phước trí cho cái người nói pháp. Bởi vì mình nói là những lời chân chánh, nói đến pháp của Phật thì người nghe đều được cái lợi ích, thì cái điều đó nó cũng tạo nên cái phước trí cho cái người mà nói pháp. Còn cái việc hành pháp á thì chúng ta biết rằng á, không phải là cái người mà nói ít mà người đó có hành pháp, không phải là cái người nói nhiều mà cái người đó không có hành pháp. Thật sự là như vậy. Bởi vì sao chúng ta thấy rằng á, là một người mà nói nhiều á, nhưng mà những cái lúc mà nói Phật pháp á là cần nói thì nói Phật pháp để mang đến cái hữu ích cho người khác thì cũng là một cái việc làm thiện, một cái việc làm mà hành pháp á. Rồi lúc mà quay về với lại chính mình á, tức là những cái lúc mà trở về với cái an cốc, về cái nơi phòng của mình, nơi cái thanh vắng của mình, thì có những lúc mình chuyên nghiệm lời dạy của Phật, rồi có những lúc mình cần phải thực hành cái lời dạy của Phật, tức là suy tư rồi thực hành trao tâm sửa tánh của mình bằng những cái phương pháp thiền định hoặc là thiền quán để mà mình thanh lọc cái nội tâm của mình, thanh lọc cái phiền não, cũng là cái cách mà để cái gì đó hành pháp. Chúng tôi muốn rằng tu bằng nhiều cái pháp môn, ở đây nói là nhiều cái phương pháp để thực hành, thì cái việc nói pháp với cái việc công tạo trữ cái công đức thiện sự bằng cái việc bố thí hoặc cái việc trì giới hoặc cái việc cung kính hoặc cái việc nói chung là mình làm những cái công đức thiện sự nhằm để hỗ trợ cho cái việc mà mình hành Phật pháp. Tức là khi mà mình hành thiền á thì chúng ta biết rằng thật sự ra thì cái việc mà mình có nỗ lực đi nữa nhưng mà mình cái pháp của mình nó chưa có đủ viên mãn thì mình hành nó cũng không có được nhiều cái kết quả mỹ mãn lắm, mặc dù có cái sự nỗ lực rất là lớn. Do vậy đó, ngày mình làm các cái công đức thiện sự khác từ các cái công việc bên ngoài, như là nói pháp, rồi trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là mình làm nói chung là các cái thiện sự khác để hỗ trợ cho cái việc mà mình hành thiền, cái nội tâm của mình nó dễ dàng đi đến sự định tĩnh, hay là dễ dàng đi đến sự thanh tịnh, thanh lọc được cái phiền não ở trong nội tâm, thì mình có thể dễ dàng được thành tựu, đành thành tựu trên phương diện thiền tập, là như vậy. Thì như vậy thì cái việc mà học Phật pháp á, tôi nghĩ rằng là bởi vì mình học mà trong sự thỏa thích, trong sự hoan hỷ, rồi trong cái việc thực hành, thì cả kết hợp cả cái sự hoan hỷ do mình hiểu Phật pháp, do mình hành đúng như Phật lời dạy của Phật, thì mình sẽ có kết quả. Ví dụ như là trong kinh Đức Phật có dạy rằng tùy theo mến pháp, thích pháp, sư tư pháp, tâm thường niệm chánh pháp, sẽ không từ đời bỏ chánh pháp. Tức là mình ban đầu thì mình thích, mình quan nghĩ về cái lời dạy của Phật, rồi mình học, mình suy tư, mình gẫm cái lời dạy của Phật, bắt đầu mình sẽ thực hành cái lời dạy của Phật, thực hành lời dạy của Phật bằng nhiều cái phương pháp khác nhau mình thực hành, thì khi đó cái tâm của mình nó mới thực sự là không rời gì cái chánh pháp, không rời gì chánh pháp. Cũng như là một câu Phật ngôn khác Phật dạy rằng là người mà hành pháp đó, thì pháp nó không chỉ là người đó, tức là mình đã có được cái sự quan nghĩ, và do cái sự quan nghĩ đó mình thực hành thì nó mang đến cái kết quả lợi ích cho mình, tiến hóa cho mình, thì mình lại càng quan hỷ hơn thêm, và chính pháp hộ trì cho mình được thành tựu những điều đó. Tức là mình đắc định hay là mình được thành tựu trên phương diện nào đó, thì cái điều đó là do mình có cái sự quan hỷ. Cho nên là ở đây đó tôi nghĩ rằng nếu mà mình nói những cái lời phương pháp đó, hay hoặc là mình nói những lời mà vô ích đó, thì quả thật là nó làm phân tán cái nội tâm của mình và không có được cái lợi ích gì. Còn nếu như mà mình nói đúng với Phật pháp, mà nói phải sâu vào Phật pháp để mang đến lợi ích cho người khác, và nói để rồi vừa là chuyên nghiệm cho mình, sư tư cái lời dạy của Phật, và chính cái lời nói đó nó hỗ trợ cho cái vị hành giả. Thật sự ra thì lúc mà mình chuyên tâm hành thiền á, thì mình bỏ qua cái chuyện mà nói pháp qua một bên rồi. Mình lo mình chuyên tâm đến cái việc mà hành thiền, dù là trong một hoàn cảnh nào, mình tìm một nơi thanh vắng, một cái nơi nào an tịnh ở trong am cốc hoặc trong phòng lưu của mình, thì mình cũng có thể là thực hành cái lời dạy của Phật để gạn được hơi trong, tức là mình gạn đi cái phiền não ở trong nội tâm của mình, để trí tuệ của mình có thể mở mang lên thêm. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà hữu ích cho cái người mà hành Phật pháp. Cho nên ở đây nghĩ rằng là những cái lúc mà mình nói Phật pháp thì là những cái lúc mà mình lại đặt cái tâm lợi ích cho người khác, cũng là một cái việc thiện và lợi ích cho mình. Rồi khi mà mình trở về với những cái điều, những cái khách quen, những cái khoảng khắc mình trao dồi cái nội tâm của mình để mình chiêm nghiệm cái lời dạy của Phật, rồi mình suy nghĩ qua cái lời dạy, rồi qua cái việc thực hành cái lời dạy đó, thì thật sự đó thì Phật dạy để cho mình tu tập lời dạy của Phật là bằng cách là loại bỏ cái phiền não, cái nghiệp bất thiện thôi, để rồi mình được cái tâm trong sáng, được cái tâm thanh tịnh, để được thành tựu được cái gì đó. Thì cái việc mà mình thực hành cái lời dạy của Phật, chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó, thì cái việc mà mình nếu như mà mình nói Phật pháp nhiều quá mà mình không thực hành, thì thực sự ra thì nó cũng không có cái lợi ích hết hoàn toàn. Cũng như là trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng là như có như hoa mà có sắc là không hương. Khi mà mình nói Phật pháp mà mình không hành thì giống như cái hoa mà có sắc không có hư. Ngược lại mà nếu như mà mình nói được Phật pháp, mà mình hành được Phật pháp như những gì mình đã nói, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đó giống như là vừa là có lợi ích cho mình, có lợi cho người, cũng như là vừa qua mà vừa có sắc, mà vừa có hương nữa, nó vừa có sắc đẹp mà lại vừa có hương nữa, thì nó lợi ích biết mấy, biết mấy. Thì đây là cái điều mà cái ý của con xin được trả lời thảo luận cái câu số 1 mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép chúng kính tỉnh thượng tọa trả lại. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sau khi chương trình thì được học tập và khi bậc thầy tổ sư không biết thầy tổ nghe được không, nếu thầy tổ sư nghe được thì xin thỉnh thầy tổ có thể chia sẻ câu thảo luận kế tiếp. Bậc thầy tổ sư đây không phải là câu thảo luận mà chỉ là một cái tâm sự. Không biết thầy tổ thầy sư nghĩ là tại sao mà khi mà chúng ta bước vào chùa trong thời đó chư tăng rất là hoan hỷ để học Phật pháp, đi đâu đọc một quyển kinh mới và rất là mừng, rất là mong muốn được có quyển kinh đó. Và mỗi ngày những cái buổi sinh hoạt như là lập đà hay pháp đàn thì rất là vui. Nhưng mà sau đa số chư tăng ngày nay lại không có tha thiết cái việc đó. Không biết sự đồng tình sư có thấy như vậy và sự đồng tình sư có hiểu nguyên nhân tại sao không? Có nhiều việc mà nói là tại vì hồi xưa mình nói kinh sách tịch cầu bây giờ kinh sách gì cũng đồng hóa thành ra tự nhiên các vị cũng không biết không biết thì suy nghĩ sao xin anh kính tỉnh cùng vợ.
Nam mô Phật A Di Đà. Thật kinh đại thiện tùng đức kính thưa quý Phật tử. Qua câu hỏi của thầy Phật đã như là nghe âm sinh ở đây chúng tôi cũng nói lên cái suy tư của mình trong vấn đề này. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Và lúc xưa các vị xuất gia rất học hỏi Phật pháp, và ngày nay các vị xuất gia đa phần các vị không thích học hỏi Phật pháp. Tôi nhận biết chứ tôi nghĩ rằng do vì cái cuộc sống vật chất nó cung cấp quá đầy đủ cho các vị xuất gia, cho nên các vị không cảm thấy mình cần phải nỗ lực. Bởi vì các vị đã có được cái niềm vui ở về vật chất lợi lộc, nó tắt tâm dễ quá, cho nên các vị lấy đó là niềm vui mà không có thiết thay pháp. Nguyên nhân thứ hai mà chúng tôi suy nghĩ là thời xưa các vị đã có sự bận rộn trong công việc, như là cái công việc xây các chùa gì đó đó. Thực tình mà nói thì hồi trước năm 90, cái thời gian đó muốn xây dựng một cái chùa không phải là chỉ dễ như gì, gần như là bị cấm đó. Thế là những cái chùa đã có sẵn từ trước năm 75 thì bây giờ cứ ở đó mà tu học thôi. Cho nên khi mà xuất gia vào các điện không có cái sự mừng rộn, các vị nói lại có sự chuyên tâm được. Bởi vì nếu mà không có chuyên tâm học Phật pháp thì không có việc gì phải làm những buồn lương buồn tẻ. Còn thời nay thưa quý vị, cái việc mà xây dựng chùa chiền nó dễ, do đó các vị chỉ tập trung và cái việc xây dựng thôi. Một phần thì do bận rộn cái việc đó thì nó mệt mỏi, do sự mệt mỏi cho nên các vị sao lãng với cái chuyện mà Phật pháp. Một cái nguyên nhân khác nữa mà chúng tôi suy nghĩ là ngày xưa có cái thời kỳ anh ấy tìm cách rất là khó, và chính bản thân của chúng tôi đã trải nghiệm được điều đó. Mỗi khi mà được một quyển sách, một quyển kinh cũ còn sót lại thì quý báu vô cùng trân trọng. Rồi những quyển sách nào mình không có, mình nghĩ đến cái việc là mình mượn về mình sao chép viết tay thôi chị. Chúng tôi đã viết tay rất nhiều, ngay cả tặng lực bằng kinh. Lúc đó ở trong chùa không có, chúng tôi phải đi mượn tăng tạng Pali từ ở các chùa như chùa Kỳ Viên, chùa Giác Quan chẳng hạn, rồi về chúng tôi mà sao chép lại viết tay đóng thành sách. Chúng tôi xem nó như là một cái công trình vĩ đại chứ không quan nghĩa. Còn thời nay quý vị kinh sách, các vị hãy có tiền thì các vị đó cứ nhìn tin vô tội giả, không cần kỹ gì. Sách đó có cần thiết hay không, có quan trọng hay không, cái gì thì được thôi, hãy có tiền là được. Cho nên lên kinh sách nhiều quá, các vị đó không có biết rộng kinh sách. Ngày xưa có nghĩ mà 38 có hạnh phúc của Pháp Sư Không Khan cho quý vị được đi sưu tầm mà được một quyển thì quý giá vô cùng, mặc dù giấy nó thì chỉ thường giấy vàng nhã màu như quý. Còn bây giờ người ta in ra sách mới giấy trắng, người ta tái bản lại in hai ba lần những đức Phật Phật pháp của vị của ngày mai ba, bây giờ đã được in ấn ra nhiều lần. Cho nên sách vở các vị không có quý gì, quý trọng nữa. Bây giờ còn thêm một điều là các vị không cần tìm cho mình một cái tổ kinh, các vị thầy đó họ nghĩ rằng hễ họ có cái mạng internet, họ có cái laptop, hoặc là họ có cái máy bản tính, hoặc là có cái iPhone, iPad thì là họ có thể họ truy cập được ở trên đó, muốn xem sách gì cũng có. Cho nên họ không có thiết tha cái vấn đề là đi sưu tầm cho mình một cái tủ kinh dồi dào công phu. Các vị đó nghĩ rằng ở trên mạng internet, trên internet đã có nhiều rồi. Nhưng mà khổ một điều là có nhiều nhưng mà mấy vị có chịu không, chịu xem, chịu sưu tầm đâu. Có cái iPad, iPhone hay là có cái laptop để cầm để mà lè thiên hạ thôi, cho rằng mình cũng là một vị một cập nhật thời đại có sự tiến bộ văn minh. Nhưng mà mấy vị có xem tin sách đó bao giờ? Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là nguyên nhân rồi khiến cho các vị tu sĩ trẻ trở thời nay là bỏ quên đi cái công việc làm của mình. Và cái nguyên nhân sau cùng mà chúng tôi nói một điều là cũng tại do cái duy nghĩ của mỗi vị khách. Những vị nào xuất gia hoặc tâm lý xuất gia xuất gia nhằm mục đích để học Phật pháp, để hành pháp, để thoát khỏi cái sự luân hồi khổ đau này, thì vị đó sẽ thiết tha, sẽ tâm cầu Phật pháp. Còn những vị xuất gia mà xuất gia vì vui, vui chơi mà xuất gia, bây giờ có cái tình trạng gọi là xuất gia vô duyên ấy, thưa quý vị. Hãy là đi đến đó thấy người ta xuất gia đông vui, mình cũng xuất gia theo năm ba tháng vậy đó, rồi nó sẽ hoàn tục trở ra. Nếu mà xuất gia cái kiểu này thì có bao giờ lại thiết tha của cái việc mà học giáo lý, học Phật pháp, hay là tìm xem những cái quyển kinh sách rồi? Bởi vì họ nghĩ rằng là năm ba tháng thì họ ra rồi. Rồi lại nữa, một vị xuất gia mà xuất gia rồi không có niềm tin với Phật pháp, không có niềm tin với Đức Phật, không có sự kính trọng Đức Phật, không có sự kính trọng giáo pháp, không có kính trọng tăng chúng, thì vị đó xuất gia chỉ là cái hình tướng xuất gia, nhưng mà vị đó không có thiết tha Phật pháp. Do cái môn duy, một vị nào mà trong đời quá khứ đã từng tu tập, bây giờ thấy tái sanh trở lại là người mang máng ở trong lòng một cái sự nhận thức về cái khổ trầm luân sanh tử, rồi đi xuất gia, thì vị đó dần dần sẽ cảm nhận được cái vị ngọt của chánh pháp, của giáo pháp. Vị này mới thiết tha học pháp. Còn những chúng sinh mà trong quá khứ không có nhân duyên, hay nói đúng hơn tức là ở trong quá khứ vị đó ít có sự thực hành theo pháp, hay là ít có một vị phẩm cao cả là sự giải thoát, thì chỉ vì một cái nguyên nhân gì đó nhỏ nhoi thôi, bây giờ gì đó sanh trở lại là người ở đây và xuất gia thì có pháp, nhưng mà không có chiếc khăn của pháp. Chúng tôi nghĩ rằng những cái điều chúng tôi trình bày đó nó có thể là những phương dung để khiến cho một người trẻ bây giờ họ xuất gia, họ không có thiết tha tầm cầu Phật pháp, học pháp, và họ không quan hỷ để đọc những cái vị tinh, những cái vị sắc, chẳng thà họ truy tập trên mạng internet cái chuyện phía cái chuyện này chuyện kia thì được, nhưng mà cái chuyện mà ngồi lại để mà thậm chí chỉ coi, chỉ xem những cái câu chuyện bổng sanh cha ta cát, họ cũng lười biết xem. Nhắc đến cái điểm này nè, chúng tôi mới nhớ rằng hồi chúng tôi cũng như thường gọi sẵn hồi bé xuất gia vào chùa, mình không có xem được sách thâm sâu, thì những cái quyển sách thông thường chẳng hạn như kinh Pháp Cú của ngài Nhất Đa tốt lượng tích kỷ thôi, cũng đọc ngón ý, đọc say sương, rồi cái quyển hiện sĩ Đức Phật cũng đọc say sương, rồi kinh bổn sanh, những cái câu chuyện tiền thân mà hòa thượng Thích Nhất Đa ngài đã dịch và chỉ quay radio thôi, không gì chúng tôi cũng đọc say sương và thích thú như vậy. Còn bây giờ mình khuyên nhiều, nhắc nhở nhiều, nhưng mà các vị sư trẻ gần như là họ không có thiết tha cái vấn đề đó. Chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là nhân duyên của mỗi vị, và chính do cái bối cảnh xã hội hiện tại chi phối các vị. Và nhắc đến điểm này thì chúng tôi cũng có nghe máng lăng máng là các vị lục phó của Thái, các vị cũng đang ngao ngán và lo ngại cho trung tâm Thái Lan sau này, cũng như bên Mỹ trong cái thời kỳ mở cửa, nếu mà về vật chất sung túc và bắt đầu đời sống kinh tế xã hội vươn mình lên, hãy hưng thịnh lên, trù phú lên, thì cái tình trạng mà tăng chỉ trẻ xuất gia mà cầm một cái quyển tạng để mà học thuộc lòng tâm tạng thì sao một sự e là sẽ mất cái truyền thống cái phương tiện. Ông đó cũng là một cái nhân duyên của chánh pháp đã đến cái thời kỳ gọi là thượng pháp hay là mạt pháp rồi, thì bây giờ chỉ mong mỏi làm sao từng cá nhân của mỗi vị tu sĩ xuất gia, nếu mà chúng ta thương kính Đức Phật, chúng ta nhớ cái công của ngài đã trải qua vô hoa sân kỳ của trong ngày để tiếp để thực hành tâm mật thành vật chất đẳng giác thiết pháp độ đời, và không khó của các vị la hán ngày kết tập tâm tạng 6 lần để mà duy trì giáo pháp, thì nhớ đến như vậy chúng ta thương kính Đức Phật, thương kính Chư Tăng, chúng ta trọng giáo pháp, và trên hết để chúng ta nhớ đến cái sự khổ luân hồi mà mình còn phải trải qua dài dẳng trong tương lai, thì chúng ta sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng trong cái việc hành pháp. Thì đây là một vài điều chúng tôi chia sẻ cũng như là một lời tâm sự nhân cái vấn đề mà chúng tôi đã đảm vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Tôi xin truyền sư tập thầy sư. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc một điều mà một chuyện rất là đơn giản. Như mỗi ngày chúng ta còn sinh hoạt ở đây, mỗi lần chụp người, nhiều khi đối với các vị đại sư, đối với các vị thầy là gì, nó không có đáng để bỏ công như vậy. Dạ. Tức là nói mình làm nhiều mà không được bao nhiêu không? Cái gì đi lo không? Thì sao nhất định chúng ta hoàn toàn phải đến với một tính đó không chịu chịu hơi việc bị thần. Đây là cơ hội để chúng ta gặp nhau. Đây là cơ hội để tất cả chúng ta một thực tử cùng suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật. Không phải đến chỉ vì người, 10 người mà cùng nhau mỗi ngày một chương trình hỏi pháp thì điều đó cũng có ý nghĩa. Thì thứ chỉ nghĩ như vậy thì chúng ta cũng nên làm. Cho dù cái chuyện đó thấy bị chứ không phải là chuyện đơn giản, nó cũng có thực của đời thật đơn giản. Mà một ngày chúng ta tiếp tục là lúc có điều rằng không tốt hợp pháp thì tất cả những sinh hoạt là do việc chúng ta hãy liên lưu tốt sống hợp pháp. Hợp pháp có rõ trong lòng chúng ta thì hợp pháp có tồn tại trong thế gian này thì chúng ta mới thực sự của chúng nhân tượng. Bây giờ thì xin được chỉnh lời được phát tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính trả lời cho cô thân được chính xác. Đại Đức Pháp Tính, ở đây chúng ta thấy là một người hành pháp thì tùy pháp, một vị nói pháp tránh được điều gọi là nói phi pháp, một vị suy tư pháp thì cũng tránh được cái điều gọi là suy tư phi pháp. Chúng ta nhìn một điều là ở trong cuộc sống có những sinh hoạt mà đó làm cho chúng ta sống thiết, là cho chúng ta có cảm giác rất là lâu. Có những sinh hoạt thì nó chật đến chật đi. Ví dụ như tại sao có những trường hợp mà mình nghe một bài pháp mà 5-7 ngày mình vẫn còn lại bán trong đầu, một cái gì mình nghe bài pháp xong mình cũng còn nhớ gì hết. Thì theo Đại Đức Phật Tính, cái gì là làm cho Phật pháp tồn động lại ở trong tâm tư của chúng ta? Cái gì mà khiến cho chúng ta còn giữ được cái như hương, giữ được cái như vị khi mà chúng ta nghe pháp? Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ vô cùng đại diện nhiều thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thích Tăng, thượng tọa Bất Tăng, đại đức Như Lai cùng các chư Phật tăng. Kính chào quý cô nữ cùng các vị chị em quý nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là đó. Hãy kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ở trong cái thời này mình mà một cái người nào, một cái ai đó mà làm cho cái tâm của mình mà được tồn tại Phật pháp ở trong cái tâm trí của người đó, đây là một cái điều mà nó rất là khó, rất là khó xảy ra đối với những chúng sanh trong cái thời này. Tại sao mà những việc ấy là chúng tôi đang nói như vậy? Chúng ta gặp rất là nhiều những việc mà mình gặp rất là nhiều. Ví dụ như những việc ấy là một cái người Phật tử khi còn nhỏ thì theo học giáo lý của Đức Phật, rồi thời gian lớn lên thì do lấy chồng hay là lấy vợ ở cái người khác đạo. Cái người khác đạo thì tự nhiên lúc đó người ta sẽ bỏ đạo, bỏ đi cái đạo Phật này để mà theo một cái đạo nào khác. Cái điều này á, cái gì đấy là theo đạo mà người ta còn không dám theo, giữ cái đạo của mình mà người ta còn không dám giữ, thì làm sao mà Phật pháp tồn động ở trong tâm trí của người đó được? Hoặc là quý vị thấy rằng có những người ta cũng học cũng nghe, nhưng mà vì một cái phiền não nào đó, vì một cái phiền muộn nào đó, rồi người ta cũng từ chối hoặc là chối bỏ những gì mà mình đã học trước đây. Vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn cho Phật pháp mà tồn động ở trong tâm can của chúng ta thì chúng ta phải phải có cách, có cách chúng ta tu học. Có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là chúng ta phải những gì mà chúng ta có sự hoài nghi, ví dụ như là do mình hiểu được mình mới tin, thì những gì mà chúng ta hoài nghi thì chúng ta phải ráng sao mà chúng ta tìm cách, chúng ta tìm cái cách này chúng ta học, mà hoặc là chúng ta tìm cái cách kia để mà chúng ta học. Nhưng mà ở đây chúng tôi nhấn mạnh rằng là mình tìm cách này cách kia mình học, rồi mình nghiên cứu lại, mình thành lại, coi mình có hiểu hay không. Chứ không phải là có những người á, người ta cũng rơi vào cái trường hợp này, nhưng mà người ta cứ đi thắc mắc ở cái nơi này, thắc mắc ở nơi kia, thắc mắc cái chuyện này, thắc mắc cái chuyện kia. Nhưng mà sau khi được hỏi rồi, hoặc là sau khi hỏi rồi, được biết, được hiểu rồi, nhưng mà họ không có hành, họ không có hành cái gì. Hoặc là ví dụ như là họ không có kinh nghiệm, họ không có kinh nghiệm về cái đời sống đó. Cũng như quý vị thấy rằng, đối với một người mà khi mà người ta đi hỏi một cái đề mục thiền, thì khi mà cái vị thiền sư đó, dù cho cái vị đó như thế nào đi nữa, mà đã chỉ cho cái người hành giả hoặc là một cái người Phật tử người ta nghe rồi, thì cái người đó mà có hành thì tự nhiên cái vị đó biết được. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta tu tập đó, thì nó phải có những cái trạng thái, mà có những cái trạng thái đó thì bắt buộc là chúng ta sẽ như là giải bài ra, hoặc là chúng ta sẽ trình bày ra. Thành ra đó, một người mà người ta hỏi rồi mà người ta không, người ta trở về cái chú tứ của người ta, người ta không hành, thì cái vị thiền sư cũng biết. Hoặc là đối với cái sự dạy học của mình, một cái vị mà học rồi mà về không có ôn lại, không có làm tương nhìn vân vân, thì hàng ngày cái đời sống của vị đó vẫn biểu hiện ra. Thành ra bây giờ trở lại với cái câu thảo luận này, thì quý vị thấy rằng là cái điều mà khiến cho cái Phật pháp mà tồn động ở trong tâm của chúng ta đó, là chúng ta muốn được như vậy, chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin, thứ hai là chúng ta phải có cái sự hiểu biết, có nghĩa là cái trí của chúng ta, thứ ba là chúng ta phải có cái sự tinh cần, tinh tấn, có nghĩa là chúng ta phải có cái sự siêng năng. Nếu mà chúng ta có niềm tin mà chúng ta không siêng năng thì cũng không được. Mà nếu mà chúng ta có niềm tin mà chúng ta có sự siêng năng nữa, nhưng mà chúng ta không có trí, chúng ta không có trí thì Phật pháp này cũng không tồn tại, Phật pháp này cũng không có tồn tại ở trong tâm can của chúng ta. Đó, thành ra những cái pháp này nó phải đầy đủ, những cái pháp này nó phải đầy đủ ở trong cái tâm của một con người, thì lúc bấy giờ đó chúng ta mới có sự tinh tấn, chúng ta tu tập, ví dụ như là chúng ta nghe rồi chúng ta lặp lại, chúng ta tụng đọc. Những cái này là do cái tinh tấn nó thúc đẩy, cái tinh tấn nó thúc đẩy. Còn đối với do chúng ta có niềm tin, chúng ta có niềm tin nên nó cũng thúc đẩy lại cái tinh tấn. Còn đối với cái trí tuệ của chúng ta đó, là do đâu cái gì? Do chúng ta suy tư, chúng ta tụng đọc, chúng ta nghe, rồi chúng ta suy nghiệm vân vân, thì cái trí của chúng ta phát tập. Đó, thì những cái này nó hỗ trợ, nó tương lẫn, tương trợ qua lại với nhau, nên nó làm cho chúng ta cái lời dạy của Đức Phật sẽ còn đọng lại ở trong tâm. Quý vị biết rằng cũng như một người mà chúng ta muốn biết được điều này, chúng ta phải có cái sự trách nhiệm. Ví dụ như lâu lâu quý vị nghe ai nói là một cái sự kiện gì đó, chúng ta phải nhìn lại. Ví dụ như lúc trước quý vị thấy không, khi mà chúng tôi nghe ở đâu người ta nói cái tháng 2 của năm 2012 gì đó là tận thế. Đó thì quý vị thấy rằng cái thời gian đó, nếu mà Phật tử mình mà nghe cái câu đó mà mình chạy đi mua mì gói, rồi mua nước, mua đồ với người ta để mà trữ lại đó, thì coi như là hồi lúc trước giờ cái sự học của mình nó rất là yếu. Bây giờ mình chỉ cần đặt một cái câu hỏi thông thường thôi, đã chết rồi, đã tận thế chết tới nơi rồi mà còn mua mì gói như tận thấy chết tới nơi rồi còn mua nước như chứ, còn mua đèn cày, mua đồ cái đó để làm gì?
Nó, quý vị phải không? Tự nhiên mình nghe người ta nói là cứ tận thế là cứ nghe người ta đồn mà mình sợ. Cũng như giờ người ta chuyển cho cái tin đồn đó là lần 21 là tới 2019 gì mà. Đó, thì mình chỉ cần đặt câu hỏi ngược lại thôi. À, đã gần chết rồi mà mua những cái đồ đó làm chi? Đó, thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình trách nhiệm là coi, ví dụ như bây giờ mình nghe ai nói một cái sự kiện đó, à, cái sự kiện đó ví dụ như là cái năm nào hoặc một tháng nào đó à, nó sẽ tận thế, thì bây giờ chúng ta trách nhiệm lại ở trong đầu óc chúng ta à, có cái Phật pháp có tồn động, có cái lời dạy nào nó tồn động ở trong đầu mình không, ở trong trí của mình không? Thì quý vị thấy rằng chúng tôi thường nhắc cái gì? Đức Phật đã nói rằng là ở cái quả địa cầu này nè có năm bậc chánh đẳng chánh giác thì năm bậc chánh đẳng chánh giác thì mà thời nay là chúng ta đang tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Gautama mà thường thường chúng ta gọi là Đức Phật Thích Ca đó, thì mới có vị thứ tư bậc chánh đẳng chánh giác thứ tư mà còn một cái bậc chánh đẳng chánh giác nữa. Thành ra cái sự mà tận thế thì diệt tận không có, cái chuyện gì nó không có xảy ra. Chừng nào mà năm bậc chánh đẳng chánh giác này xuất hiện đủ hết rồi đó, thì cái chuyện đó có thể một lúc nào đó sẽ xảy ra. Chúng ta còn tồn động mà những cái lời của Đức Phật dạy hoặc là những gì mà chúng ta tu tập, chúng ta thường trú trong pháp, chúng ta thường suy tư pháp, chúng ta thường mến pháp, thì lúc đó cái gì mà nó lúc mà chúng ta gặp cái sự kiện gì ở ngoài đời, những cái sự kiện thuộc về thế gian mà tâm tư chúng ta nó còn dính lại được một chút, nó còn dính lại được một chút là chúng ta suy tư, chúng ta biết cái điều này nó không thể xảy ra. Chúng tôi nói thật yên vị, dù cho có một cái người nào đó ác độc, tới là ác độc, chế ra một cái loại thuốc cực độc để mà tiêu diệt hết nhân loại, thì lúc bấy giờ chúng tôi tin rằng là sẽ có một vị Bồ Tát cũng đứng ra chế là cái thuốc giải. Một bên ác thì chế cái thuốc độc, một bên thiện thì thế nào cũng có một đại Bồ Tát xuất hiện để chế là một thuốc giải. Thành ra chúng ta không có bao giờ chúng ta sợ những sự tận thế nào, chỉ sợ cái nghiệp lực của chúng ta nó trổ quả vân vân, và thì nó sẽ làm cho chúng ta khổ. Vậy thì nếu mà nói về cái sự mà tồn động lại những kiến thức hoặc là cái chút gì đó mà được gọi là Phật pháp mà ở trong tâm trí của con người đó, thì cái người đó phải có cái niềm tin, có sự tin tấn, có cái trí, thì do những pháp này rồi mới tụng đọc, mới nghe những câu Phật ngôn, mới có những cái đề tài, những lời dạy này, lời dạy kia của Đức Phật, mình có sự tin tấn, rồi mình có niềm tin, rồi mình tụng đi tụng lại, mình suy tới suy lui vân vân, thì như vậy thì kiến thức Phật giáo hoặc là kiến thức Phật pháp sẽ tồn tại ở trong tâm trí hoặc là tâm can của cái người mà thường xuyên tụng đọc như vậy. Đây là những cái ý không xin được là thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ cũng xin là tôi xin là thượng tọa trở lại nam mô Phật Thầy.
Sau chút cái chuyện để đi vào cái tuy nhiên nhưng để được kết nối xin được có nghe câu chuyện là thì không nghĩ là không phải hỏi là không biết là ai sẽ là lấy cục xương thế này không hỏi chính tôi không đâu. Chứ tôi nghĩ là đề tài về tình thế là đề tài mà rất nhiều người trong chúng ta nghe từ thời đại ngày hôm nay. Bây giờ thì thứ nhất thì xin được cảm ơn sự từ đó học tăng vì đại sư của chương trình ngày hôm nay, không biết từ học tăng có còn cái máy không, xin chào. Nếu muốn hỏi là từ học tăng có bài cái máy không, nếu từ học tăng giờ chắc từ học tăng không nghe được, xin hỏi từ đó học tăng, từ học tăng còn ở cái máy không? Như vậy, từ học tên nghe được. nếu mà sư tổ xem nghe được xin xin sư tổ có thể trả lời thì cũng phải luôn tiếp theo chúng ta nói rằng mình hành gì Phật pháp thì mình nói pháp thì mình suy tư pháp thì việc mình nói pháp thì có nhiều người nghĩ rằng cái việc đó là chỉ để cho các vị pháp sư hệ biết là chỉ đang nói pháp, những người phục vụ trong đời sống hàng ngày thì đâu có nói pháp được. Nhưng mà qua cái sự thảo luận thì người Phật tử vẫn có thể bàn thảo về Phật pháp, vẫn có thể đem Phật pháp đến người khác có đúng như vậy không? Xin từ đó tân hoan hỷ chia sẻ về điểm này. Tức là phải chăng chỉ có người, chỉ có các vị tu sĩ mới nói pháp, còn người tu sĩ không thể nói pháp? Xin thưa Phật.
Và Nam Mô Bát Tha Giá, kính đảnh lễ cho tôn đức kính chào đại chúng và trung tâm. Theo con thì con nghĩ rằng là chư tăng học Phật pháp cũng hiểu, rồi người cư sĩ học Phật pháp cũng hiểu, rồi người cư sĩ cũng có thể hành Phật pháp theo cái vai trò của người cư sĩ có thể làm được. Rồi các bậc xuất gia đó thì cũng hành pháp theo cái vai trò của một cái người xuất gia. Có một điều đó là người cư sĩ đó thì có lẽ là bận cái công việc thế tục nhiều hơn, tức là lo việc gia đình, sự nghiệp liên quan với cái cuộc sống mưu sinh của mình, cho nên là người cư sĩ ít có được có cái thời gian để tâm, để mà nghiền ngẫm hay hoặc là suy tư lời dạy của Phật, hay hoặc là học Phật pháp. Nói như vậy thì cũng có một số vị người cư sĩ đó cũng có thể thời gian cũng có thời gian rảnh rỗi, rồi cũng có vị đó thì vì lo do cái sự quan hỷ hay là cái sự thích thú để tìm hiểu lời dạy của Phật, để bỏ cái thời gian cố công để tìm học cái lời dạy của Phật, cứ học Phật pháp. Có một vài vị cư sĩ cũng vậy đó. Thì ở đây đó tôi nghĩ rằng là chư tăng có một cái thuận lợi hơn là chư tăng không có lo cái việc thế sự, tức là không có lo cái việc gia đình, cũng không lo cái việc sự nghiệp gì hết, mà chỉ xung quanh với những việc gì mà chư tăng cần phải làm. Cần phải làm thì như quý vị biết rằng ngoài cái việc phục vụ Phật pháp đó thì chư tăng cái chuyện chính đáng của chư tăng đó là học Phật pháp để hành Phật pháp, hành lời dạy của Phật, chỉ như vậy thôi. Rồi chư tăng là có cái thời gian để học hỏi Phật pháp, và cho nên là chư tăng với vị xuất gia, các ngài các bậc xuất gia đó là nói pháp. Cho nên là chúng ta nói rằng cái việc mà chư tăng có cái thời gian để mà học Phật pháp rồi nói Phật pháp đó, thì thật sự ra thì cái vai trò này đó, chúng ta biết rằng là ở vào thời kỳ Đức Phật thì cũng có những vị cư sĩ cũng nói Phật pháp, nói Phật pháp, nhưng mà cái số đó thì cũng có nhưng mà ít so với các bậc xuất gia, các vị thánh đệ tử của Đức Phật, các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật phần lớn là dành cái thời gian để học Phật pháp, để nghe lời dạy của Phật bằng cái sự chứng nghiệm của mình, thực hiện của mình, mà vị tỳ kheo hay cái bậc xuất gia đó hành Phật pháp rồi nói Phật pháp, nói pháp rất là nhiều. Cho nên ở đây đó thì với một người cư sĩ đó, chúng tôi nghĩ rằng là thực sự ra chúng ta không có thời gian nhiều để chúng ta nghiền ngẫm Phật pháp, học Phật pháp. Ví dụ như quý vị biết rằng chư tăng thì không có bận cái chuyện gia đình, thế sự, sự nghiệp gì hết. Chỉ nếu như mà vị nào có một cái tâm tu học đó, như là thượng tọa Tệ Siêu đã nói khi nãy, có cái tâm lý xuất gia thì cái phận sự hay là cái việc làm của một cái vị xuất gia đó thì cần phải làm là học Phật pháp để hiểu suy tư, suy gẫm, nghi ngẫm lời dạy của Phật, xem như là một cái gì đó để làm cái thước, cái chuẩn mực để cho mình thực hành lời dạy của Phật mà thôi. Và bên cạnh đó thì quý vị xuất gia thực hành lời dạy của Phật, học Phật pháp để mà hành Phật pháp, hành lời dạy của Phật. Thì cái vị mà xuất gia có cái lý tưởng tu tập giải thoát ấy, thì cái lúc nào mà mình có cái điều kiện thuận lợi thì nên học Phật pháp, học Phật pháp cho rõ, cho biết để chúng ta thực hành. Cho nên là cái người cư sĩ đó, quý vị thấy rằng là mình ít có cái thời gian, nhưng mà cái việc mà mình nói Phật pháp á, chúng tôi nghĩ rằng người cư sĩ cũng có thể nói được, nói được với vai trò, bởi vì mình là hiểu Phật pháp mà mình hành Phật pháp đúng cũng là một cái điều gương mẫu cho gia đình, cũng là một cái việc làm gương mẫu cho những người đồng bạn đạo, đồng bạn đạo gương mẫu. Mình nói được, mình làm được với vai trò của người cư sĩ, và người cư sĩ hiểu Phật pháp cũng là vậy, cũng có thể nói Phật pháp. Nhưng mà mình ít có khi mình gặp là có khi thì quý vị thấy rằng là ít có gặp trường hợp là người cư sĩ lại nói pháp. Ngày nay chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi đăng đàn, rồi chưa tăng lên pháp tòa giảng giải thời pháp sống, tức là có hội chúng hay hoặc là lên trên fan talk chẳng hạn để nói Phật pháp, thì phần lớn là chưa tăng để nói thôi, chưa tăng nói Phật pháp thôi. Nhưng mà không có nghĩa là gì vậy mà người cư sĩ không có cái vai trò nói Phật pháp. Dạ, mình nói Phật pháp thay vì mình nói chuyện phiếm, mình nói chuyện thế sự, chuyện này chuyện kia thì nó không có cái lợi ích. Nhưng nếu như mình nói Phật pháp thì cũng là việc mà mình làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho những người khác nữa. Mà tại vì những người cư sĩ là những người mà có thể là gần gũi những người xung quanh của mình, và do cái việc làm của mình, do cái sở hành của mình, và cộng với cái lời nói của mình, nó làm cái điểm tựa mà cái người khác họ có thể nương tựa về mình cũng được. Nhưng mà nói đến những người cư sĩ thì quý vị thấy rằng ít có khi người cư sĩ nói pháp, nhưng mà không có nghĩa là người cư sĩ không được nói pháp, không được nói pháp. Cho nên là chúng ta nói pháp với cái vai trò của người cư sĩ, chúng ta làm với cái vai trò của người cư sĩ, thực hành theo cái lời dạy của Phật với vai trò là một người cư sĩ, thì chúng ta cũng làm được cái điều mà lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác đó. Thì cái người thật sự ra thì chúng ta thấy ngày nay đó, thì chư tăng phần lớn là chư tăng nói pháp nhiều, người cư sĩ ít có khi gặp những trường hợp đó, ít chứ không phải là không có. Nhưng mà do rằng là cái sự học Phật pháp đó, đa phần là người cư sĩ ít có cái thời gian học Phật pháp, cho nên ít có khi đi đến cái sự chuyên sâu, rồi cái việc mà nói Phật pháp đó thì chúng ta biết rằng thường thường là mình hay nói đến cái việc mà cái người mà nói Phật pháp, cái người đó làm sao đó, giống như là từ cái hình ảnh phải nói là mô phạm đó, mô phạm tức là cái người mà đừng nói Phật pháp phải là như chư tăng, cái quan điểm người ta, quan điểm của người ta là như vậy. Cho nên là mình nói Phật pháp nó ít có cái chuyện mà bị ít có cái chuyện mà thu hút hay là để cho người khác có cái sự quan hỷ hơn. Sau khi chư tăng nói Phật pháp thì người khác có cái sự quan hỷ hơn, nó có những trường hợp như vậy, có những trường hợp như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là người cư sĩ cũng có thể nói pháp được. Và vào thời kỳ Đức Phật có những vị cư sĩ nói Phật pháp, nhưng mà cái trường hợp đó thì cũng có mà ít thôi, phần lớn là chư tăng nói Phật pháp. Và ngày hôm nay chúng ta thấy như vậy, cũng như vậy, chư tăng là nói Phật pháp, người cư sĩ cũng có vài người, cũng có một số ít nói Phật pháp vậy, mà nói theo cái vai trò của người cư sĩ, và cái pháp của người cư sĩ, những điều gì mà người cư sĩ có thể làm được và nói được, làm được như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật cũng không phải là dành riêng cho một ai, một người hiểu Phật pháp là hành Phật pháp, thì nhiều cái người mà hiểu Phật pháp và hành Phật pháp thì cũng có cái lợi ích tiến bộ tiến hóa như nhau thôi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà đối với Chư Tăng á, thì có những cái điều kiện thuận lợi hơn là trong một cái môi trường, và trong một cái môi trường là Chư Tăng ở trong một cái chốn thiền môn, ở một cái nơi để mà tu hành. Người cư sĩ thì bận nhiều thế tục, bận nhiều với cuộc sống. Người cư sĩ có những cái hạn chế nhất định mà ít có cái thời gian để nhìn ngắm cái Phật pháp, hay hoặc là học Phật pháp được một cách chuyên sâu hơn, là như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Con kính thỉnh là Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Cái chuyện thì là một người tự sinh thì khỏi sự khó khăn thì là nghe được.
Alo, quý vị nghe được không? Dạ, được không? Làm cho những lệnh được Phật, được Phật, được Phật. Chính để chúng ta nhập lặng. Chúng ta thực hiện Phật Phật. Để cùng lặng với Phật tính, để những chú tâm được Phật, thì phải đoạn cố định với chúng ta. Trong cái câu thảo luận số 6 đó thì việc lành nào khiến người sinh ra đời có nhiều trí tuệ, thì chúng ta thấy ở trong bài kinh thì phân biệt đó, thì Đức Phật này cũng nói nếu người nam người nữ nào đó, ở trong đời này người khi mà thấy người ta già, người ta sống lâu hơn chết biển, người giàu người nghèo, người có chức quyền người không chức quyền, thì những cái người mà nam nữ khi mà họ thấy như vậy đó, họ đem những cái việc đó đi khỏi những việc tam môn và tam môn, thì họ sẽ được nghe trả lời. Và thường thường nghe trả lời như vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật thường thường nói về cái việc đã làm của người đó do tích lũy từ đời trước, do có nhân do tổ tâm kết quả. Thì nhờ như vậy nên chúng ta được học nhiều, được nghe nhiều và có suy nghĩ nhiều. Nên mình tưởng gì đấy, một người mà họ ta gọi là thông minh đó, thì người đó họ nhìn vào họ có cái biết cái đáp án thì ta gọi là người thông minh. Thì Đức Phật này cũng nói cái người nhìn vào mà người đó không có hiểu, người đó họ đang có thắc mắc tự hỏi. À, thì khi đi hỏi như vậy đó thì họ vừa nhớ suy nghĩ đó, và khi mà họ đi hỏi đó thì được những cái bậc tâm môn và môn những người tu hành biết được những người mà có được cái tiên nhãn thông hay là cái tâm tử trí đó thấy được cái hạnh phúc và đó được chúng sanh đã tu tạo từ vô lượng kiếp hoặc là từ nhiều kiếp rồi. Thì khi nói như vậy đó họ sẽ biết cách làm. Chúng ta thấy Đức Phật này thường kể là câu chuyện trong Giả Nang Đa, có một thuở đó là một người trưởng giả đang bị tỳ khưu đi học Phật pháp, mà đi học Phật pháp đó thì bị đói thì không có đi bát được, nên trong trưởng giả ảnh nghe thì ảnh phát thanh lên cái tính văn và ổng nói với cái vị tỳ khưu đó là hãy đi học Phật pháp rồi tới giờ ở đây làm cơm sẵn thì để đức tướng tới giờ nhận ngay, mong rằng cái sự học hỏi của học hỏi Phật pháp của đại đức thì cho tôi đề sau sanh làm người thì thông minh. Nãy chúng ta nghe cái câu chuyện mà Đức Phật thì kể là cái câu chuyện trong Giả Nang Đa, cái tiền kiếp và lời niệm đó mà trở thành ta này trở thành người học nhiều và nghe đâu thì thuộc đó. Thì chúng ta thấy cũng ở đời chúng tôi cũng có nhiều người chứ. Rồi cũng như hồi mỗi hôm trước chúng tôi có một clip cái người Ấn Độ có thể nhìn trong vòng 2 giây thôi có thể nhớ được cả ngàn cái ký tự hoặc là cả những số mấy trăm số điện thoại. Thì người đó nói rằng lúc trước người đó không có cái trí nhìn đâu quên đó, người ta người đã tập trung nhìn để ý. Thì cái đó cũng là cái cách để nói hiện tại, nhưng thường thường những người đó chúng ta biết những người có trí trong quá khứ là cộng với sự cần cù trong hiện tại nữa, cũng có hai cái điều kiện thành ra nó hỗ trợ cho những người đã trở thành những người học rộng nhiều hoặc là nghe nhiều nhớ được nhiều. Thành ra chúng ta thấy đối với Phật pháp thì Đức Phật thường thường nói cái sự nỗ lực cái trong quá khứ rồi cái sự nỗ lực trong hiện tại nữa. Thường thường cái sự nỗ lực trong quá khứ thứ là trong quá khứ mình tạo nhiều cái tiền từ công đức rồi mình tạo làm người tam nhân. Để trong đời này nếu mình muốn tu chúng ta đạo quả là mình phải thực hành đúng là pháp, phải thực hành đúng là chánh tạng và được nghe cái vị thầy chỉ dạy để mình tu tập tiến độ. Thì chúng ta thấy những cái điều đó đó, Đức Phật này nói như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà muốn có trí tuệ thông minh đó thì nếu người đó trong quá khứ họ chưa có được thì bây giờ họ làm cái nhân mà từ những gì nghe những cái bài kinh mà mình học trong tăng chi đó. Đức Phật nói một người nào mà cúng dường cho một cái người mà ăn người đó sẽ được sống lâu sắc đẹp vinh dư sức mạnh, nhưng mà nếu người đó có thuyết pháp giảng đạo thì nó là nhân để mình tăng ra được cái trí tuệ. Trên bình thường gọi là bố thí pháp á, hay là cúng dường pháp á, là cúng dường cho những người biết pháp thì đó là gọi là cúng dường pháp. Thường thường pháp thì được các vị tỳ khưu học hỏi và khi các vị tỳ khưu trình bày á, thì người ta cúng dường cho vị đó gọi là cúng dường pháp. Cái đó cũng là một cái nhân để tâm trí tuệ. Tại vì thường thường á, chúng ta thấy trong kinh Đông Chi Đức Phật người nói đó, rõ ràng nói đến một cúng dường cho một người ăn mà người đó không có thiết pháp thì cũng được sống lâu sắc đẹp vui vui sức mạnh, nhưng mà nếu người đó có ăn cái vật thực của mình đi thiết pháp giảng đạo cho người ta nghe, người ta giác ngộ đó thì mình được cái trí tuệ nữa. Như vậy thì Đức Phật còn nói rất là rõ ràng, có nghĩa là cái người đã ăn của mình được sống lâu sắc đẹp vui vui sức mạnh, nhưng mà nếu người đã ăn của mình là đi thiết pháp giảng đạo cho người ta nghe, người ta giác ngộ thì mình sẽ có phước trí nữa. Trong kinh Tông Chi nói rất là rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta là những người mà muốn tạo được cái nghiệp lành thì chúng ta coi và chúng ta làm những cái gì Đức Phật dạy rồi chúng ta nhớ chúng ta làm, đó là nguyên nhân để phát tâm trí tuệ. Có nghĩa là vì chúng ta làm những điều đúng theo pháp của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta như là tiếp pháp giảng đạo, hoặc chúng ta tạo đạo tràng tiếp pháp giảng đạo và tỉnh tập tư đến tiếp pháp giảng đạo cho người ta nghe, đó cũng là nguyên nhân để tâm trí tuệ. Thì chúng ta nghe băng nghĩa pháp thì chúng ta tiếp chúng ta in ấn cho người ta nghe em nói tin chắc thì chúng ta tạo những cái điều kiện và mình sửa đổi cái tư tưởng cho đúng đắn những gì mà dân tạo bất tí chứ tạo cố gắng tạo gì đó thì mình sẽ có trí tuệ trong đời sau. Bởi vì thường thường cũng như cái phần trí tuệ mà nếu mà nói làm có liền á thì Phật giáo nói nó là nhân quả cái gì. Nhiều khi trong quá khứ nói thường thường người ta nói cần cù nó buồn cái thông minh. Nếu quá khứ mình có tí thì mình học mình mau hiểu. Còn nếu quá khứ mình có tí thì mình sẽ cần cù, nghĩa là siêng năng. Siêng năng đó là một cái nhân để phát tâm cái trí tuệ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật đó thì Đức Phật là một cái bậc mà đã nói về đã được thọ ký đó, thường thường là những người đã được thọ ký, có nghĩa là đã được thọ ký đã thành các bậc thánh vì những cái việc đó đã tu tập rồi. Đức Phật được xác định về cái kim nhãn thông hoặc là cái tâm tử trí thấy được cái hạnh nguyện chúng sanh này trong quá khứ và nguyện đã nỗ lực để tu tập. Thì bây giờ Đức Phật thì tuyên bố giữa hội chúng cái sự tuyên bố của Đức Phật không có sai, vì cái mình biết được cái căn lành của chúng sanh đó là thượng căn hạ căn đó, Đức Phật phải biết được. Và ngài tuyên bố lên như vậy là ngài nói lên những người nào có thượng căn, người nào có hạ căn, người nào căn mạnh hoặc căn yếu, Đức Phật phải biết được, ngài tuyên bố lên như vậy. Thì đó là trong cái vòng danh của chư Phật đó, chúng ta thấy có những cái vòng danh có cái quy lịch này. Thì trong câu mà thượng tọa hỏi thì tôi xin trả lời là người đã làm những cái điều gì liên quan đến cái sự học hỏi và bố trí kinh ta chắc chắn mà mình tránh xa những cái kinh sách đồi trị, kinh sách mà làm cho người ta mê tâm loạn trí đó, rồi mình không nên làm những cái điều đó. Nên ví dụ có nhiều người mà họ nghe tạo thuốc trí nghe kinh đó thì có nhiều khi họ tin kinh đồng bậy đồng bạ, họ đi phát cho người ta cũng có. Thì như vậy nó không phải là cái kinh đó mà nên Đức Phật này cũng nói hai nhân mà trong người ta có trí, hai nhân trong người ta thành tà kiến đó. Đức Phật nó nghe một người và sẽ phát ý tăng lên cái trí tuệ, cái chánh kiến, rồi nghe một người mà không có khéo suy tư nên tăng lên cái tà kiến. Thật ra chúng ta thấy mình phát hành kinh sách hay đĩa mà người ta nghe mà người ta không kéo tác ý, nghĩa là những người đó mà không biết tu tập hồi xưa tới giờ thì họ không có biết tu, họ nghe đâu họ hành theo đó thì rất là nguy hiểm, nó thành tà kiến. Trên bình thường nữa, chúng ta thấy Đức Phật này để tuyên bố gì về trong kinh Tăng Chi đấy, trong các sao chi đấy, nghĩa là người nghe người mà không kéo tác ý thành tà kiến, nghe người mà kéo tác ý thành chánh kiến. Nên chúng ta làm sao mà mình nói đúng kinh sách, nói đúng chánh tạng, nói đúng những lời dạy của Đức Phật đó, ra phát hành những điều này thì sanh trí tuệ. Nhưng mà cũng cái điều này mà mình sanh ra những cái điều mà mê tín dị đoan, những cái điều đầu độc người ta ngu đần dốt nát nè. Thành ra quý vị thấy có nhiều người họ chủ trương ngu dân á, có nghĩa là họ chủ trương những cái gì đó tà kiến gì đó bậy bạ để cho người ta lẫn lộn, người ta không có biết phân biệt được, để cho người dễ bị những người đó cũng có được. Thì đây là một vài điểm mà chúng ta xin trình vào trong cái câu đó luận này. Bây giờ xin tạm biệt tại cái trình bày này.
Sau cái trình sự học đăng cũng không trả lời của sự học đăng cũng kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường phổ thông Buddha Đông Hoa. Ngày mai mình chúng ta sẽ có một đề tài thứ gì này, đề tài ngày mai là không phải chỉ có nhận mới mới bất hồn và thì đó sư sẽ là vị giảng sư của chương trình ngày mai. Cái lời nói chỉ công đức thân chào và những cái phục hồi chính chính cái ngày của chị một ngày an lành một đề tài là nam mô Bụt Thầy.
Sa thu lầm thai. Con Lộc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh khấn pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các thực hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, gia thủ đạo tràng đã nghe được anh thân của đạo quân.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Khá Thâm Má xin phép được đóng gâm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.